Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thụy My, Khánh Bình và Phương Nga xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 27 tháng 5, 2016. Trung Quốc lo ngại Úc mua tàu ngầm của Pháp để tăng cường sức mạnh quân sự tại châu Á Thái Bình Dương. Một nhà sư lãnh đạo cách mạng áo cà sa Miến Điện bị 6 tháng tù. Bỉ cho dẫn độ nghi can vụ khủng bố Paris về Pháp để xét xử. Tây Ban Nha bầu lại quốc hội sau 6 tháng bế tắc chính trị. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Mỹ sẽ bỏ cấm vận vũ khí nhân chuyến viếng thăm Việt Nam của Tổng thống Barack Obama? Đảng Cộng hòa Mỹ không cản nổi đường tiến của Donald Trump. Từ Washington, nhà báo Phạm Trần trả lời các câu hỏi của RFI. Kính thưa quý thính giả, tàu ngầm của Pháp bán cho Úc làm Trung Quốc lo ngại. Qua báo chí chính thức, Bắc Kinh đe dọa sẽ tăng cường khả năng phản công nếu quyền lợi của Trung Quốc bị Úc sử dụng hạm đội tàu ngầm tàng hình mua của Pháp xâm hại. Quyết định của Úc trang bị tàu ngầm của Pháp được loan báo trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng hoạt động lấn chiếm biển đảo gây căng thẳng với nhiều nước trong khu vực và với Hoa Kỳ. Một ngày sau khi tập đoàn chế tạo vũ khí DCNS của Pháp giành được hợp đồng cung cấp cho hải quân Úc 12 tàu ngầm tối tân loại Barracuda trị giá 34 tỷ euro, báo chí của Đảng Cộng sản Trung Quốc lên tiếng đe dọa. Trong bài xã luận ngày 27 tháng 5, Hoàn Cầu Thời báo chỉ trích thẳng, Canberra phải biết rõ chương trình trang bị tàu ngầm của Úc nằm trong ván cờ địa chính trị tại châu Á Thái Bình Dương và sẽ được sử dụng trong cuộc phân tranh chiến lược trong khu vực. Đối với Trung Quốc, hầu như toàn bộ Biển Đông mà Bắc Kinh gọi là Biển Nam Trung Hoa là của Trung Quốc. Washington tố cáo Bắc Kinh quân sự hóa khu vực này và để phản ứng lại đã đưa chiến thuyền tuần tra áp sát một số đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng sau khi lấn chiếm của Việt Nam và của Philippines. Lo ngại Úc sẽ hỗ trợ đồng minh Hoa Kỳ đối đầu với tham vọng khống chế biển đảo, Hoàn Cầu Thời báo đe dọa, nếu tàu ngầm mới của Úc tham gia gây sức ép quân sự, thì Trung Quốc bắt buộc phải trả đũa, triển khai sức mạnh phản công và cuối cùng sẽ gây thiệt hại cho quyền lợi của Úc. Tờ báo tuyên truyền cho xu hướng diều hâu cũng không quên nhắc khéo, Canberra đừng quên Trung Quốc là bạn hàng số một. Điểm hài lòng duy nhất của Hoàn Cầu Thời báo là Nhật Bản bị loại trong cuộc đấu thầu chế tạo tàu ngầm cho Úc. Cũng trong khu vực sau sự cố ở Biển Đông, Trung Quốc và Indonesia dường như vẫn tăng cường quan hệ an ninh. Theo tân Hoa xã, Trung Quốc và Indonesia khẳng định sẽ tăng cường quan hệ về an ninh, hợp tác hàng hải và đầu tư hạ tầng. Mặc dù mới đây đã xảy ra một sự cố ngoại giao mà phía Jakarta nói là hải cảnh Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền của Indonesia, Thụy My cho biết thêm chi tiết.
Bản tin trên được loan đi sau cuộc gặp giữa ông Trương Khắc Trì, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc đặc trách đối ngoại, với Bộ trưởng An ninh Indonesia, ông Luhut Panjaitan, đang viếng thăm Bắc Kinh trong tuần này. Tân Hoa xã cho biết, hai nước sẽ tăng cường quan hệ quốc phòng, trong đó có việc chống khủng bố, thực thi pháp luật và hợp tác trên biển. Bên cạnh đó là các lĩnh vực hỏa xa, điện năng, hầm mỏ, hàng không, nông nghiệp và thủy sản. Tháng trước, Jakarta đang định bắt giữ một tàu đánh cá Trung Quốc hoạt động bất hợp pháp trong vùng đặc quyền kinh tế Indonesia, thì hai tàu hải cảnh của Trung Quốc đã lao vào can thiệp. Bắc Kinh tuyên bố các tàu của mình hoạt động trên ngư trường truyền thống của Trung Quốc. Indonesia không tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc và tự coi mình là một trung gian đứng đắn trong các bất đồng giữa Bắc Kinh với Philippines, Malaysia và Brunei. Trước đó, Bộ trưởng An ninh Indonesia đã tuyên bố rằng vẫn duy trì quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc, nhưng không có việc hy sinh chủ quyền của Indonesia. Ông yêu cầu các tàu Trung Quốc không xâm nhập vùng biển của Indonesia ở gần đảo Natuna, nơi xảy ra vụ đụng độ trên.
Việt Nam trục xuất một nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên. Hôm nay, hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap cho biết, một nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên có tên trong danh sách đen của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã bị Việt Nam trục xuất theo nghị quyết trừng phạt Bắc Triều Tiên hồi tháng 3. Khánh Bình cho biết thêm thông tin.
Đây là hành động đầu tiên của Hà Nội trong việc tuân thủ lệnh trừng phạt mới của Liên Hiệp Quốc liên quan đến việc Bình Nhưỡng thử hạt nhân lần thứ tư vào tháng 1 năm 2016, cũng như việc thử nghiệm tên lửa đạn đạo. Chiếu theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an, các nước thành viên Liên Hiệp Quốc phải phong tỏa tài sản đặt ở nước ngoài của các tổ chức và cá nhân là đối tượng của lệnh trừng phạt mới, trục xuất họ hoặc cấm họ nhập cảnh. Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Tanchon tại Hà Nội, Choi Song-in, cùng với một người khác trong danh sách đen gồm 16 người, đã bay về Bắc Triều Tiên hôm thứ Bảy tuần trước. Chính quyền Việt Nam được cho rằng đã yêu cầu ông Choi rời khỏi Việt Nam để không bị trục xuất nhằm giữ mối quan hệ với Bắc Triều Tiên. Giám đốc chi nhánh Hà Nội của ngân hàng Tanchon cũng nằm trong danh sách đen của Liên Hiệp Quốc, đã rời Việt Nam một tháng trước khi lệnh trừng phạt có hiệu lực để không bị trục xuất. Chi nhánh ngân hàng của Bắc Triều Tiên này bị tình nghi là liên quan đến hoạt động rửa tiền thu được từ việc bán vũ khí cho nước ngoài. Trước tháng 7 năm 2012, ngân hàng này đặt chi nhánh ở Miến Điện. Văn phòng của ngân hàng này ở Hà Nội được cho là nằm trong Đại sứ quán Bắc Triều Tiên.
Trong khi đó tại Bình Nhưỡng, lần đầu tiên từ sau 40 năm, Đảng Cộng sản Bắc Triều Tiên thông báo chọn ngày 6 tháng 5 khai mạc Đại hội Đảng. Cộng đồng quốc tế lo ngại sự kiện quan trọng này sẽ được khởi động bằng một vụ thử hạt nhân.
Bắc Triều Tiên đã đưa ra những tín hiệu về dự định tổ chức Đại hội Đảng từ tháng 10 năm ngoái. Lần đại hội trước được tổ chức vào năm 1980, lần đại hội này là đại hội lần thứ 7 trong lịch sử của Đảng Lao động Triều Tiên. Giới quan sát cho rằng Kim Jong-un dùng đại hội này để củng cố vị trí tối cao của mình và nâng cao uy tín cá nhân qua việc thúc đẩy chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng. Chương trình chi tiết của đại hội không được công bố, nhưng bất kỳ thay đổi quan trọng nào về chính sách cũng như cải tổ trong giới lãnh đạo cũng sẽ được soi xét. Một thông báo của hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA cho biết, Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên xác nhận đại hội sẽ khai mạc vào ngày 6 tháng 5, nhưng không cho biết sẽ kéo dài mấy ngày. Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, đại hội có thể diễn ra trong 4 hoặc 5 ngày. Hôm thứ Ba 26 tháng 4, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã cho biết Bình Nhưỡng đã hoàn tất các bước chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân mới và có thể bấm nút bất cứ lúc nào. Vụ thử hạt nhân lần thứ 5 này được cho là nhằm chào mừng đại hội.
Còn tại Miến Điện, một nhà sư lãnh đạo cách mạng Áo Cà Sa năm 2007 bị kết án 6 tháng tù. Trong phiên xử ngày 26 tháng 4, một tòa án ở Mandalay đã tuyên phạt nhà sư hoàng tộc U Gambira 6 tháng tù giam với tội danh xin trích phạm luật di trú. Tên thế tục là Niji Nliyi Liwin, nhà hoạt động này là một trong những cán bộ nồng cốt của phong trào cách mạng năm 2017. Xin lỗi quý thính giả, năm 2007, khi hàng ngàn sư sãi xuống đường ủng hộ dân chúng Miến Điện, chống giá xăng leo thang, hàng chục người biểu tình đã bị quân đội đàn áp giết chết. U Gambira bị bắt hồi đầu năm 2016, khi ông từ Thái Lan hồi hương. Chính phủ dân sự tại Miến Điện vẫn chưa giải quyết dứt điểm tình trạng tù nhân chính trị. Từ Rangoon, thông tin viên Remy Favre giải thích lý do.
C'est une condamnation politique, d'après l'association Human Rights Watch, une condamnation politique dans un pays dirigé par des forces pro-démocratiques.
Đây là một bản án chính trị, theo như nhận định của tổ chức nhân quyền Mỹ Human Rights Watch, một bản án chính trị tại quốc gia do chính phủ dân chủ điều hành. Sau phiên xử, U Gambira, tên thật là Ni Nguyen, tố cáo một nền tư pháp bị tê liệt tại Miến Điện. Ông cho biết sẽ không chống án vì không còn tin tưởng vào tư pháp nước mình. Như vậy, sẽ không có phiên tòa thứ hai, cho dù các chứng cớ đều được ngụy tạo, theo các hiệp hội hỗ trợ tù nhân chính trị. Bản án cho thấy những khó khăn mà chính phủ dân sự tại Miến Điện đang gặp phải về hồ sơ tù chính trị, ưu tiên số một của bà quân Aung San Suu Kyi và ban lãnh đạo mới. Tiếp thu chính quyền cách đây 2 tháng, chế độ mới đã trả tự do cho hơn 200 tù chính trị và tù nhân lương tâm. Tuy nhiên, một số tương tự vẫn còn nằm trong nhà giam. Hai tổ chức phi chính phủ chuyên về các vấn đề tư pháp cho biết thẩm phán Miến Điện không được đào tạo đúng mức và họ cũng không được độc lập và thường xuyên diễn giải luật pháp theo hướng kết tội nặng nề. Human Rights Watch kêu gọi tân tổng thống Miến Điện ân xá cho U Gambira.
Cũng liên quan đến thời sự châu Á, cộng đồng Tây Tạng lưu vong bầu lại lãnh đạo chính trị. Lớp xăng Saigon đã được cộng đồng Tây Tạng định cư ở Ấn Độ và các nước khác trên thế giới tái tín nhiệm vào vai trò lãnh đạo cuộc tranh đấu đòi quyền tự trị cho Tây Tạng, bị Trung Quốc đánh chiếm và sáp nhập từ năm 1959. Tốt nghiệp Đại học Harvard, Hoa Kỳ, lớp xăng Saigon đại diện cho người Tây Tạng từ năm 2011 và tái đắc cử với 57% trên tổng số 60.000 lá phiếu, theo thông báo của Ủy ban bầu cử Tây Tạng đặt tại Dharamsala, Ấn Độ vào ngày hôm nay. Với tư cách là một Sikkiyong hay là lãnh đạo do dân bầu, ông Lớp Sang Saigon là nhân vật trách nhiệm duy nhất về các quyết định chính trị và ngoại giao. Ông điều hành Ủy ban Hành chánh Trung ương Tây Tạng, gọi tắt là CTA, nhưng ủy ban này cho đến nay chưa được quốc gia nào công nhận. Nghi phạm vụ khủng bố Paris hồi tháng 11 năm ngoái, Salah Abdeslam bị dẫn độ sang Pháp. ngày hôm nay nghi phạm hàng đầu vụ khủng bố Paris đã bị dẫn độ từ Bỉ sang Pháp và phải ra tòa tại nước Pháp. Đây là người duy nhất sống sót sau khi trực tiếp tham gia vào loạt khủng bố tại Paris vào tháng 11 năm 2015.
Viện Công tố Liên bang Bỉ vừa thông báo là Adep Slam sáng nay đã được trao cho nhà chức trách Pháp, chiếu theo lệnh truy nã trên toàn châu Âu, được Pháp ban hành ngày 19 tháng 3 năm 2016. Theo một nguồn tin nắm rõ hồ sơ, nghi phạm này đã được đưa từ Bỉ về Pháp bằng máy bay với sự hộ tống của JIGN, đơn vị tinh nhuệ của hiến binh Pháp. Abdeslam sẽ được đưa đến một khu biệt giam ở nhà tù lớn nhất châu Âu ở Fleury-Mérogis, ngoại ô Paris, dưới sự canh gác của một ekip riêng gồm toàn những cai tù dày dạn kinh nghiệm. Salah Abdeslam, 26 tuổi, người Pháp gốc Maroc nhưng sinh ra ở Bỉ, được cho là giữ vai trò chủ chốt trong các vụ đánh bom và xả súng, khiến 130 người thiệt mạng ở Paris hồi tháng 11 năm ngoái. Anh ta là người duy nhất còn sống sau khi 9 người khác bỏ mạng, hoặc là tự sát, hoặc bị bắn hạ. Salah Abdeslam đã bị thương và bị bắt hôm 18 tháng 3 tại Bruxelles trong một cuộc vây bắt của cảnh sát Bỉ sau 4 tháng lẩn trốn. Trong thời gian qua, cảnh sát Bỉ đã cố gắng thẩm vấn nghi phạm về mối liên hệ của hắn với 3 kẻ đánh bom tự sát ở Bỉ vào ngày 22 tháng 3 khiến 32 người chết và hàng trăm người bị thương. Một trong những luật sư hàng đầu của Pháp, ông Franck Bertrand, cho biết ông sẽ nhận bào chữa cho nghi can khủng bố này.
Cũng liên quan đến tình hình khủng bố, theo giới tình báo Mỹ, chiến binh gia nhập thánh chiến Daesh đang giảm mạnh ở Syria và Iraq.
Số lượng quân thánh chiến nước ngoài tham gia chiến đấu trong đội ngũ của tổ chức nhà nước Hồi giáo, tức IS hay Daesh, tại Iraq và Syria đã giảm mạnh so với năm ngoái, hiện chỉ còn khoảng 200 người một tháng. Một tướng Mỹ trong Liên minh chống thánh chiến hôm qua thông báo như trên. Theo tướng Peter Keston, cách đây một năm, Daesh tuyển mộ được từ 1.500 đến 2.000 quân từ các nước mỗi tháng. Báo cáo của một cựu viên chức tình báo Anh công bố năm ngoái cho biết Daesh thu hút được 31.000 chiến binh nước ngoài trong 18 tháng gần đây. Nhưng hiện con số này đã giảm mạnh, riêng trong tháng này số lượng quân Daesh tại Iraq và Syria xuống thấp nhất kể từ 2 năm qua. Tướng Keston nói rằng số lượng quân thánh chiến đào ngũ cũng đang tăng lên. Ông tuyên bố, chúng tôi nhận ra rằng tinh thần của quân thánh chiến đang xuống dốc, Daesh không có khả năng trả lương, quân không đủ sức chiến đấu và đang cố gắng rời bỏ Daesh bằng mọi phương cách. Hết lời chẩn.
Tây Ban Nha bầu lại quốc hội sau 6 tháng bế tắc chính trị. Vì các đảng chính trị bất lực và bất đồng gần 6 tháng sau cuộc bầu cử quốc hội, Tây Ban Nha vẫn không có chính phủ mới. Để giải quyết tình trạng bế tắc này, quốc vương Tây Ban Nha Philippe Đệ Lục thông báo bầu lại quốc hội. Từ cuối tháng 12 năm 2015, cường quốc kinh tế thứ tư của châu Âu do chính phủ cánh hữu mãn nhiệm của Thủ tướng Mariano Rajoy xử lý thường vụ chìm trong khủng hoảng, không thực hiện được cải cách cần thiết. Cả hai phe tả hữu truyền thống đều không tìm được liên minh để thành lập nội các. Tình trạng này sẽ kéo dài đến tháng 7. Chiều hôm qua, quốc vương Tây Ban Nha thông báo tổ chức bầu cử quốc hội trước kỳ hạn và theo hiến pháp sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 6, tức là đúng 54 ngày sau khi công bố quyết định giải tán quốc hội hiện nay, dự trù vào ngày 3 tháng 5. Cuộc bầu cử vào tháng 12 năm 2015 trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế tạo điều kiện cho hai tổ chức chính trị non trẻ ở Tây Ban Nha vươn lên, đó là đảng Podemos cực tả và Ciudadanos trung hữu. Nhưng trên bàn cờ tài tư này, không một đảng nào đồng ý liên minh với đảng nào để có được đa số ở nghị trường để thành lập chính phủ. Còn tại Đức, chính sách đón tiếp người tị nạn nhập cư mang lại kết quả bất ngờ cho công an việc làm. Trong năm 2015, nước Đức đón tiếp hơn 1 triệu di dân tị nạn. Đây là một gánh nặng gây ra nhiều tranh cãi vì tốn kém cho ngân sách nhà nước và các chính quyền địa phương. Tuy nhiên, đón người tị nạn cũng tạo ra công ăn việc làm theo một kết quả nghiên cứu vừa được công bố. Từ Berlin, thông tin viên Pascal Thibault giải thích.
Des foyers de réfugiés ont dû être aménagés ou créés. Les sociétés de surveillance doivent assurer leur sécurité.
Nhiều trại tị nạn đã được tân trang hoặc xây cất thêm. Nhiều công ty bảo vệ, nhiều tổ chức thiện nguyện phải tuyển mộ thêm cộng sự viên. Cơ quan hành chính cũng tuyển dụng nhân viên để quản lý đơn xin tị nạn. Các trung tâm dạy tiếng Đức cho người mới đến cũng cần giáo viên. Chưa kể các trường học cũng cần thêm thầy cô để lo cho trẻ em học sinh tị nạn. Tổng cộng hàng chục ngàn công việc đã được tạo ra tại Đức trong những tháng gần đây cùng với phong trào đón người tị nạn. Các chuyên gia của Viện Nghiên cứu IAB trực thuộc cơ quan phụ trách về việc làm của Liên bang Đức nhìn nhận là các công việc mới này chỉ nhằm phục vụ cho chương trình đón di dân mà thôi. Một số đã có từ lâu, bây giờ được phân bổ đón tị nạn, nhưng với sự kiện hơn 1 triệu người vượt biển, tới cùng một lúc trong năm 2015 đã tạo ra những tác động tích cực. Thêm vào đó, tiền bạc được sử dụng để tài trợ vào việc tiếp đón tị nạn cũng đã kích thích kinh tế Đức. Hiện còn khá sớm để có thể thấy rõ ảnh hưởng của thị trường lao động với số lượng di dân được quy chế cư trú. Theo Viện Nghiên cứu IAB, tỷ lệ giảm thất nghiệp sẽ chậm lại.
Elle pourrait, d'après l'Institut IAB, ralentir la baisse du chômage. Pascal Thibault, Berlin RFI.
Cũng tại Pháp, thất nghiệp giảm. Theo thông báo của Bộ Lao động Pháp hôm qua 26 tháng 4, số người thất nghiệp của Pháp đã giảm 1,7% trong tháng 3 so với tháng 2 vừa qua. Đây là con số khả quan nhất từ tháng 9 năm 2000. Tính cả quý 1 năm nay, tổng số người thất nghiệp ở Pháp cũng đã giảm 1,4% so với quý trước. Chính phủ Pháp cho rằng, mức giảm này là kết quả của việc cải thiện dần dần hoạt động kinh tế ở Pháp, đã được thể hiện với tình hình việc làm đã được tạo ra trở lại vào năm ngoái. Tổng thống François Hollande, mà hiện uy tín đã xuống rất thấp, đã báo trước là ông sẽ không ra tái tranh cử nếu không có cải thiện đáng kể về mặt việc làm ở Pháp.
Theo Reuters, vào ngày thứ Tư hôm nay, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov cho biết hòa đàm ở Syria sẽ được nối lại vào ngày 10 tháng 5 tới đây. Chính quyền Syria hôm thứ Ba cho biết đã trao đổi với đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc Staffan de Mistura, và cuộc trao đổi này hữu ích và đạt kết quả. Đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc sẽ báo cáo với Hội đồng Bảo an vào ngày hôm nay tình hình các cuộc thảo luận không trực tiếp mà ông giám sát ở Geneva. Trong bối cảnh này, người tị nạn Syria được vinh dự rước đuốc Olympic 2016. Hôm nay tại Athens đã diễn ra nghi lễ chính thức trao ngọn đuốc thiêng Olympic 2016 cho đại diện Brazil nước chủ nhà Thế vận hội mùa hè năm nay. Trước đó, ngọn đuốc thiêng Olympic đã được chuyển tiếp cho một đại diện người tị nạn Syria trong trại nằm gần thủ đô Hy Lạp. Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach khi đến thăm trại hồi cuối tháng Giêng năm nay hứa là một trong chặng đường rước đuốc sẽ qua trại tị nạn này và một người tị nạn sẽ được giao tiếp đón ngọn đuốc thiêng.
Mỗi ngày một sự kiện.
Phải chăng Hoa Kỳ sẽ bỏ cấm vận vũ khí nhân chuyến viếng thăm Việt Nam của Tổng thống Obama? Đây là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Theo những nguồn tin riêng của báo Nhật The Diplomat, Hoa Kỳ có thể đưa ra một quyết định lịch sử là chở bỏ cấm vận vũ khí đối với Việt Nam nhân chuyến công du của Tổng thống Mỹ Barack Obama tháng tới. Quan hệ giữa hai cựu thù Mỹ-Việt trong nhiệm kỳ của ông Obama đã được nâng lên hàng đối tác toàn diện vào tháng 7 năm 2013, nhưng mặc dù đã có những bước tiến đáng kể, trong đó có việc nới lỏng cấm vận vũ khí sát thương vào tháng 10 năm 2014, ký kết một hiệp định khung mới về quan hệ quốc phòng năm 2015, việc chở bỏ hoàn toàn cấm vận cho đến nay vẫn không được Washington đã động tới, mặc cho Hà Nội nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Vào thời điểm Tổng thống Obama chuẩn bị đến thăm Việt Nam trong khuôn khổ vòng công du châu Á tháng tới, vấn đề bỏ cấm vận vũ khí đang được hai bên thảo luận theo một nguồn tin ngoại giao Việt Nam. Về mặt công khai, các viên chức quốc phòng Mỹ vẫn giữ im lặng, một phần vì cần có quyết định của Bộ Ngoại giao sau khi thảo luận với các cơ quan hữu quan và có sự tham vấn của Quốc hội. Quyết định này dựa trên nhiều yếu tố, trong đó có những tiến triển về nhân quyền tại Việt Nam. Một phát ngôn viên của Vụ Chính sách Quân sự thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhấn mạnh những tiến bộ về nhân quyền là quan trọng đối với phía Mỹ trong việc cân nhắc chở bỏ toàn bộ cấm vận vũ khí. Hiện giờ, việc chuẩn bị của đôi bên đang bước vào giai đoạn cuối. Tuần trước, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken đã đến Hà Nội. Khi nói chuyện tại một trường đại học, ông ghi nhận một số tiến bộ về nhân quyền, có thể kể việc phê chuẩn Công ước chống tra tấn, Công ước Liên Hiệp Quốc về quyền của người khuyết tật, hay là việc Việt Nam lần đầu tiên chấp nhận cho thành lập công đoàn độc lập và nỗ lực tham khảo ý kiến giới tôn giáo và xã hội dân sự liên quan trong khi soạn thảo dự luật tôn giáo mới. Nhưng ông Blinken cũng khuyến khích chính phủ Việt Nam nên trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm, chấm dứt sách nhiễu, bắt giam, khởi tố những người bất đồng chính kiến và điều tra một cách khách quan những vụ lạm dụng quyền lực của công an. Hôm thứ Hai đã diễn ra cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ thường niên. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ cho biết một ít chi tiết, nói rằng đã thảo luận về một loạt các vấn đề liên quan đến nhân quyền, kể cả một số trường hợp cá nhân đáng quan ngại. tuy không công khai, nhưng khi trò chuyện riêng, các quan chức thổ lộ rằng Việt Nam tiếp tục muốn thúc đẩy quan hệ quốc phòng mạnh mẽ hơn với Hoa Kỳ, một phần không nhỏ là do thái độ hung hăng của Bắc Kinh tại Biển Đông. Một quan chức Mỹ nói với tờ The Diplomat, các nước Đông Nam Á đều cổ vũ Hoa Kỳ, nên duy trì sự hiện diện mạnh mẽ hơn trong khu vực, đặc biệt nên gắn bó hơn với họ. Điều này là đúng đối với trường hợp Việt Nam. Việc này tạo nên sức bật cho Hà Nội trước Bắc Kinh, hết lời chẩn. Các viên chức Mỹ-Việt thông thảo hồ sơ quốc phòng nhận định, cho dù cấm vận có được dỡ bỏ hay không, vẫn sẽ mất không ít thời gian. Đó là do còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác, như là Việt Nam đang phải làm quen với các thủ tục của Mỹ so với các đối tác truyền thống như Nga. Dù nhờ bỏ cấm vận từng phần, Hoa Kỳ có thể cung cấp các tàu tuần tra cho Việt Nam để tăng cường giám sát an ninh trên biển, nhưng theo The Diplomat, những lĩnh vực khác hãy còn chậm chạp. Việc Mỹ bỏ toàn bộ cấm vận vũ khí sẽ là một sự kiện lịch sử. Phía Việt Nam lâu nay vẫn nói rằng sự chấm dứt cấm vận sẽ là dấu hiệu rõ ràng của việc bình thường hóa hoàn toàn quan hệ. Thời điểm của quyết định này còn ý nghĩa hơn nếu được loan báo trong chuyến viếng thăm của Tổng thống Obama. Trong bối cảnh, đây là một năm chuyển tiếp đối với cả hai nước, với Đại hội Đảng Việt Nam được tổ chức vào đầu năm và cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11. Động thái này còn có thể diễn ra ngay giữa một mùa hè đầy biến động ở Biển Đông, đặc biệt là phán quyết sắp tới trong vụ Philippines kiện Trung Quốc có thể được tuyên vào tháng 5 hay tháng 6, hay đối thoại Shangri-La ở Singapore vào đầu tháng 6. Ông Obama sẽ trở thành Tổng thống Mỹ thứ ba đến thăm Việt Nam, trong lúc chỉ còn gần một năm là chấm dứt nhiệm kỳ. Theo tờ The Diplomat, cả hai phía đều tìm kiếm những tiến triển trong các vấn đề khác trong chuyến viếng thăm này, từ những tồn tại từ thời kỳ chiến tranh cho đến hiệp định TPP. Vào tháng 5, khi chiếc Air Force One hạ cánh trên đất Việt Nam và Tổng thống Obama vẫy chào người dân Việt, một lần nữa ông sẽ chứng tỏ rằng những kẻ thù cũ có thể trở thành những người bạn thân thiết nhất. Ông Blinken trong bài phát biểu tuần trước đã nói như vậy.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong giây lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Phương Nga biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí xã hội, ngăn chặn ma túy, những thách thức hiện nay với Việt Nam, Trọng Thành biên soạn với phần phỏng vấn một số nhà hoạt động xã hội và chuyên gia. Tiếp theo đó là tạp chí kinh tế, tai họa kinh tế Venezuela không thể đổ lỗi cho khủng hoảng dầu hỏa. Tạp chí này được phát vào ngày thứ ba hôm qua. Nhưng bây giờ là thông tín viên, nhà báo Phạm Trần từ Washington trả lời phỏng vấn của RFI về chủ đề Đảng Cộng hòa Mỹ không cản nổi đường tiến của Donald Trump.
Xin thân chào nhà báo Phạm Trần. Như vậy là cuộc bầu cử sơ bộ cho kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra tối qua đã không có gì là bất ngờ so với dự báo. Thưa ông, có điểm gì đáng chú ý trong cuộc bầu cử tối qua?
Vâng, có một cái điều rất đáng chú ý là ông Donald Trump của Đảng Cộng hòa đã thắng tất cả 5 tiểu bang, vượt xa tất cả 2 ứng cử viên còn lại của Đảng Cộng hòa. Và không có một cái điều gì cho thấy rằng là ông Donald Trump gặp trở ngại tất cả các thành phần đi bỏ phiếu, từ phụ nữ cho đến đàn ông hoặc là giới thanh niên hoặc là giới người thiểu số. Đấy là một cái điều rất là lạ đối với ông Donald Trump. Là vì từ trước cho đến bây giờ những thành phần thiểu số, đặc biệt là những người da màu hay là những người gốc Nam Mỹ thì đều không có muốn bỏ phiếu cho ông Donald Trump. Một cái vấn đề đặt ra là rất nhiều công nhân của ông Donald Trump là người gốc Nam Mỹ đang làm việc cho ông ta ở những cái tiểu bang đó. Cái điều thứ hai nữa là về vấn đề đảng Dân Chủ đó, thì bà Clinton đã thắng ở 4 tiểu bang lớn trong số 5 tiểu bang có cuộc bầu cử ngày hôm qua, và cho thấy rằng là bà Clinton đã tiến gần đến cái con số mà bà ấy cần phải có để mà được đảng đề cử. Và bà ấy không có gặp một cái trở ngại gì cả, bà ấy thu được phiếu của tất cả mọi thành phần, kể cả giới đàn ông da trắng ở những cái tiểu bang đó thường thường ít khi họ bỏ phiếu cho một người phụ nữ ra ứng cử chức tổng thống, nhưng mà lần này thì cái số phiếu đó nhiều hơn mọi lần,
Thưa ông, từ đầu đến giờ thì người ta đã nhìn thấy ứng cử viên Donald Trump băng băng thẳng tiến. Liệu cho đến bây giờ có thể nói là ứng cử viên Donald Trump đã chắc thắng chưa? Đảng Cộng Hòa có ý định ngăn cản Trump không ạ? Và liệu có ngăn cản được không?
Vâng, cái điều thứ nhất là cho tới kết quả của bầu cử ngày hôm qua thì cho thấy là ông Donald Trump bây giờ cái số phiếu mà ông ấy có được tới 988, trong khi số phiếu cần thiết là 1237. Thì bây giờ ông chỉ cần có 249 lá phiếu nữa là ông ấy sẽ tiến tới đại diện cho Đảng Cộng Hòa. Và từ giờ cho đến lúc đó thì bên phía Đảng Cộng Hòa là có một cái sự liên kết rất đặc biệt giữa hai đối thủ còn lại của Đảng Cộng Hòa. Đối thủ của ông Donald Trump là ông thượng sĩ Ted Cruz và ông thống đốc bang Ohio là ông John Kasich. Hai người này liên kết với nhau trước cái cuộc bầu cử ngày thứ ba vừa qua. Một ông thì nói rằng là tôi sẽ tập trung nỗ lực ủng hộ ông ở bang Indiana, là cái nơi sẽ tổ chức cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày mùng 3 tháng 5 tới đây. Ông John Kasich nói như thế. Và ông Ted Cruz đáp lại thì nói rằng là tôi sẽ không có vận động ở hai cái tiểu bang là New Mexico và Oregon, và chúng tôi sẽ dồn mọi nỗ lực để ủng hộ ông ở đó. Cái kế hoạch của họ, cái chiến thuật của họ là đã được những cái lãnh đạo ở bên trong của Đảng Cộng Hòa, là những người không có muốn ông Trump đại diện cho họ ra tranh cử, đã tính toán là nếu mà có sự liên kết như vậy đó thì sẽ phân chia cái số phiếu của ông Trump, và họ hy vọng là cho đến ngày đại hội đảng vào gần cuối tháng 7 đó, thì ông Donald Trump sẽ không hội đủ cái số 1237 trước khi đến đại hội. Và nếu mà cái trường hợp đó xảy ra thì họ có thể lèo lái để mà vận động âm thầm với các cái đoàn đại biểu mà vẫn chưa có cái quyết định ngã ngũ ngay từ bây giờ đó, thì có thể nghiêng về phía cái người, một là ông Ted Cruz, hai là ông John Kasich. Nhưng mà bây giờ kết quả ngày hôm qua cho thấy cái phía của những cái người đối lập với ông Donald Trump này không có cái hy vọng nhiều như là trước đây, và họ cho rằng là cái sự liên kết đó càng làm cho những người ủng hộ ông Trump tức giận, và càng làm cho những người độc lập của bên phía Đảng Cộng Hòa cũng bực mình. Và vì vậy cho nên là ngày hôm qua họ đã dồn phiếu cho ông Donald Trump. Thì tôi thấy rằng là cái con đường mà phe chống đối ông Trump càng ngày càng khó khăn đó thưa anh.
Vâng, còn về phía Đảng Dân Chủ thì cuộc đua có thể nói là đã hết hồi gay cấn, bởi vì phần thắng đã nghiêng nhiều về ứng cử viên Hillary Clinton. Vậy thưa ông, những cái diễn biến sắp tới đây của trong Đảng Dân Chủ sẽ có gì đặc biệt ạ?
Vâng, cái kết quả ngày hôm qua thì cho thấy là bà Clinton cho đến giờ này, bà đã có tới 2.168 phiếu, mà cái số phiếu cần thiết là 2.383. Vì vậy cho nên là cái số phiếu bà Clinton cần phải có nữa là chỉ có 215 phiếu thôi, trong khi ông Bernie Sanders cho đến tối ngày hôm qua thì chỉ được có 1.401 phiếu. Và tất cả các nhà bình luận của Hoa Kỳ sáng hôm nay ở trên báo chí cũng như là đài truyền hình đều nói rằng là đây là lúc mà ông Bernie Sanders phải nghĩ đến cái chuyện rút lui, hoặc là ngưng tất cả mọi cái chuyện ông ấy tấn công bà Clinton, vì nếu mà ông cứ tiếp tục làm như thế đó, thì sẽ làm cho cái Đảng Dân Chủ yếu đi trong cuộc tranh cử vào tháng 11. Vì vậy cho nên là bà Clinton trong cái bài diễn văn mừng chiến thắng tối hôm qua đó, lần đầu tiên bà đã ca ngợi cái cuộc tranh cử của ông Bernie Sanders. Bà kêu gọi cái sự đoàn kết trong Đảng Dân Chủ. Bà nói rằng là chúng ta phải đoàn kết để mà đánh bại Đảng Cộng Hòa trong cái cuộc bầu cử tháng 11.
Giờ đây thì giới quan sát phần đông đều có chung một nhận định là cái cặp đấu tay đôi Trump và Clinton đã hiển hiện. Và nếu như trường hợp xảy ra hai ứng cử viên này vào chung kết của cuộc chạy đua, thì liệu ứng cử viên của Đảng Dân Chủ có thắng nổi ông Trump không? Cứ nhìn vào xu thế trong cái cuộc bầu cử sơ bộ vừa qua thì rõ ràng Donald Trump cũng có đông đảo cử tri ủng hộ đấy chứ ạ?
Vâng, cái điều đó rất đúng. Nhưng mà bà Clinton ba cái lợi điểm. Cái lợi điểm thứ nhất là bà được giới phụ nữ ủng hộ tới 60%. Cái thứ hai là người da màu ủng hộ bà tới gần 80%. Cái điểm nữa là những người gốc Nam Mỹ mà ở Hoa Kỳ người ta gọi là Hispanic thì phần lớn họ đều ủng hộ Đảng Dân Chủ từ trước đến bây giờ. Và cái điều này đã chứng minh ở tại các cái cuộc bầu cử sơ bộ vừa qua. Cho đến giờ này thì bà Clinton chiếm đại đa số phiếu của những người đó, và còn những thành phần thiểu số khác, kể cả những người Việt Nam của mình ở Hoa Kỳ, đều ủng hộ phía Dân Chủ từ trước đến bây giờ. Và cái đó là những cái lợi điểm. Nhưng mà bà Clinton ở những cái tiểu bang mà có nhiều người da trắng độc lập, cũng như là những người da trắng bảo thủ của Đảng Cộng Hòa, thì họ không thích bà Clinton. Họ cho rằng là bà Clinton là một người yếu đuối, không thể nào lãnh đạo đất nước được, không thể nào là một vị tư lệnh quân đội được. Ngược lại, họ ủng hộ ông Trump là vì họ thấy ông Trump là một người nói thẳng, nghĩ sao nói vậy và có thể làm ngay lập tức. Cái ưu điểm của bà Clinton theo như lời ông Trump là giới phụ nữ, nhưng mà có rất nhiều phụ nữ đã đi ủng hộ ông Trump trong những cuộc bầu cử vừa qua, và cái điều đó cho thấy rằng là ông Trump cũng có những lợi điểm về phía phụ nữ, cũng có những lợi điểm về phía da màu. Nhưng mà cuộc tranh cử vào tháng 11 này, nếu thật sự bà Clinton phải đương đầu với ông Trump, thì đây là một cái cuộc bầu cử hết sức là hào hứng.
Dạ, xin nghe cảm ơn nhà báo Phạm Trần, Đài Washington.
AFP Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Trung Quốc lo ngại Úc mua tàu ngầm của Pháp tăng cường sức mạnh quân sự tại châu Á Thái Bình Dương. Một nhà sư lãnh đạo cách mạng áo cà sa Miến Điện bị 6 tháng tù giam. Bỉ cho dẫn độ nghi phạm vụ khủng bố Paris về Pháp để xét xử. Tây Ban Nha bầu lại quốc hội sau 6 tháng bế tắc chính trị. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Hoa Kỳ sẽ bỏ cấm vận vũ khí nhân chuyến viếng thăm Việt Nam của Tổng thống Barack Obama? Đảng Cộng hòa Mỹ không cản nổi đường tiến của Donald Trump. Từ Washington, nhà báo Phạm Trần phân tích. Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Phương Nga biên soạn.
Điểm báo.
Trên trang nhất các báo Pháp ra hôm nay, ngoài các thông tin liên quan đến chuyến viếng thăm châu Âu của Tổng thống Mỹ Obama hay phong trào đêm quật khởi của người dân Pháp để phản đối đạo luật lao động mới En-Khomri, các báo đồng loạt dành ưu tiên cho sự kiện Úc quyết định chọn Pháp để ký hợp đồng đặt hàng 12 chiếc tàu ngầm sẽ được sản xuất tại Úc với tổng trị giá lên đến 34 tỷ euro, trong đó ước tính các nhà công nghiệp Pháp sẽ thu về 8 tỷ euro. Việc Trung Quốc bành trướng trên các đảo thuộc biển Nam Trung Hoa vẫn đang nằm trong tranh chấp giữa nhiều quốc gia trong khu vực, khiến Úc phải rút thêm hầu bao chi cho quân sự. Khi nói về việc Úc quyết định trang bị thêm 12 tàu ngầm do Pháp sản xuất, nhật báo Le Monde được có bài viết với tựa Tàu ngầm, hậu trường của một bản hợp đồng lịch sử. 12 chiếc tàu ngầm mới này sẽ thay thế cho 6 hạm đội Collins mà hiện Úc đang có. Giải thích cho quyết định này, ông Thủ tướng Malcolm Turnbull nhấn mạnh tình hình biển đang diễn ra khá phức tạp trong khu vực, đặc biệt với sự gia tăng về quyền lực của Trung Quốc. Trong cuốn sách trắng về quân sự xuất bản tháng 2 vừa rồi, Canberra giải thích, xin trích, từ giờ cho đến năm 2035, khoảng một nửa số lượng tàu ngầm của thế giới sẽ tiến hành hoạt động tại khu vực Ấn Độ Dương, nơi mà Úc có nhiều quyền lợi hơn cả.
Thực ra ngoài Pháp còn có Nhật và Đức đã từng là hai ứng viên nặng ký trong cuộc đua tranh đóng tàu ngầm cho Úc. Khi lên nhậm chức vào năm 2013, Thủ tướng Úc bây giờ là ông Tony Abbott thuộc phe bảo thủ, đã từng đề nghị với người đồng nhiệm Nhật Bản, ông Shinzo Abe, cung cấp tàu ngầm cho Úc. Báo chí Úc lúc bây giờ cũng đã từng đưa thông tin liên quan đến cam kết ngầm giữa hai lãnh đạo Úc-Nhật. Tuy nhiên, quyết định này lại không được người dân trong nước hài lòng. Bởi lẽ cũng vào thời điểm đó, phía Đức rầm rộ quảng bá cho việc nước này có thể sản xuất tàu ngầm tại Úc và tạo ra công ăn việc làm trực tiếp và gián tiếp cho từ 5.000 đến 7.000 lao động. Lúc đó tại Paris, không ai tin rằng nước Pháp sẽ có chỗ đứng trong cuộc chạy đua này, trừ ông chủ của tập đoàn Pháp DCNS Hervé Guillou và Bộ trưởng Phòng Pháp Jean-Yves Le Drian. Bản thân này khi đi thăm Albania vào tháng 11 2014 nhân lễ kỷ niệm 100 năm Úc gửi quân sang châu Âu cũng đã đề cập đến người đồng nhiệm Úc của mình mà không nhận được câu trả lời nào cả. Không đáng chí, trở về sau chuyến đi này, Bộ trưởng Phòng Pháp đã bắt tay vào việc chuẩn bị dự án bằng việc cứ hai tuần lại cho tiến hành cuộc họp bao gồm các nhà công nghiệp trong lĩnh vực sản xuất tàu ngầm như DCNS, Thales, Tổng cục Vũ trang, các chuyên gia của Bộ và các đại diện của ngành hàng hải và đại sứ Úc mỗi khi ông này có mặt tại Pháp.
Vào tháng 2 năm 2015, gió bắt đầu đổi chiều, Thủ tướng Úc Tony Abbott, người vẫn từng có cảm tình với Nhật, cuối cùng đã thắp hy vọng cho hai tập đoàn TKMS của Đức và DCNS của Pháp. Phải nói thêm là thậm chí vào đến tận tháng 12 năm 2015, một đại diện của Úc khi dừng chân tại Paris vẫn còn tuyên bố xanh rờn về cuộc chạy đua này như sau. Xin trích, tôi muốn nói rõ ràng rằng sự lựa chọn sẽ là Nhật. Các vị sẽ chỉ là thỏ mà thôi. Chẳng có lý do gì khiến ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp phải từ bỏ, bởi lẽ cứ tiếp tục xuất hiện, phòng khi Nhật bỏ cuộc. Về phía Mỹ, đồng minh hàng đầu của Úc và đồng thời cũng là nhà cung cấp hệ thống vũ khí cho các tàu ngầm tương lai của nước này cũng theo dõi sát sao cuộc chạy đua. Ngày 6 tháng 7 năm 2015, trong cuộc gặp tại Washington với người đồng nhiệm của mình là Ashton Carter, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp đã yên tâm về việc Mỹ sẽ giữ thế trung lập trong cuộc gọi thầu này. Sau này, thông qua một nhân vật thân cận của Tổng thống Mỹ Obama, Washington đã khẳng định rằng vấn đề tàu ngầm của Úc là một vấn đề đặc biệt quan trọng của quốc gia, và rằng cho dù quốc gia nào trúng thầu đi chăng nữa thì cũng không ảnh hưởng gì đến mối quan hệ đồng minh giữa hai nước Úc. Mỹ. Vào tháng 9 năm 2015, cuộc tranh đua trở nên thực sự công minh khi mà ông Thủ tướng Tony Abbott bị thay thế bởi một gương mặt của Đảng Tự do, Malcolm Turnbull. Hai ứng viên Pháp và Nhật có hai tháng để trình bày giới thiệu sản phẩm của mình. Về phía Nhật, cùng với việc giới thiệu tổ hợp gồm Mitsubishi Heavy Industry và Kawasaki Shipbuilding Corporation, họ còn cho quảng cáo rầm rộ trên báo chí cũng như tại các sân bay của Úc. Thậm chí Tokyo còn cho gửi một tàu ngầm đến vịnh Sydney vào trung tuần tháng 4 năm 2015. Trong khi tập đoàn TKMS của Đức được hậu thuẫn của Berlin và của bản thân bà Thủ tướng Đức Angela Merkel cho tiến hành chiến dịch quảng bá thương mại với khẩu hiệu tàu ngầm hiện đại nhất chưa từng có, thì các chuyến đi thăm của các bộ trưởng, các nhà quân sự và các nhà công nghiệp Pháp vẫn tiếp tục diễn ra. Tháng 2 năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp nhận định chúng ta có thể thắng cuộc. Đáng lẽ ra, Úc dự kiến sẽ tuyên bố quốc gia thắng thầu trong vụ này vào tháng 6 năm nay, tuy nhiên do bầu cử Úc diễn ra sớm hơn dự định, tức là sẽ vào tháng 7 năm 2016, quyết định chọn Pháp làm nhà thầu đóng 12 tàu ngầm tới đây tại miền Nam nước Úc, cùng với việc tạo ra 2.900 công ăn việc làm cho người lao động, sẽ rất có thể được dùng làm đòn bẩy cho phe của Thủ tướng.
Vì sao lại là Pháp mà không phải là Nhật hay Đức? Mặc dù Đức đã đề xuất xây dựng tại Úc các tàu ngầm, nhưng bản thân nước này lại chưa từng có kinh nghiệm trong việc xây dựng loại tàu ngầm trọng tải lớn đến 4.000 tấn như loại mà Úc yêu cầu, tức là gấp đôi trọng tải của loại tàu ngầm mà hiện nay Đức có thế mạnh. Đối với Nhật, Úc nghi ngờ về khả năng của nước này trong việc tiến hành sản xuất tàu ngầm cỡ lớn như vậy tại nước ngoài. Về mặt chiến lược, Úc tìm kiếm đối tác có khả năng sản xuất loại tàu ngầm cỡ lớn, có thể di chuyển xa, cái mà Đức không thể cung cấp, điều mà nước Pháp có thể đáp ứng được. Thông qua việc bản thân nước này có chương trình phát triển tàu ngầm trong 70 năm tới đây, ngoài ra việc hợp tác với Nhật trong sản xuất tàu ngầm có thể khiến Trung Quốc, đối tác hàng đầu về kinh tế của Úc, phật lòng.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Liên quan đến bầu cử Hoa Kỳ, báo Le Figaro có bài viết với tựa Bernie Sanders muốn tiếp tục màn trình diễn của mình, trong đó đề cập đến việc vị thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ này đã bỏ xa ứng viên nặng ký Hillary Clinton về khoảng cách và ông vẫn tiếp tục mơ về một thành công nữa. Vẫn liên quan đến Mỹ như lần này là cuộc viếng thăm Đức của Tổng thống Mỹ Barack Obama, nhật báo Le Monde dành nhiều bài viết liên quan đến chủ đề này, trong đó đáng chú ý hơn cả là tựa bài học của Obama dành cho châu Âu. Bài báo nhận định tại thành phố Hanover của Đức, Tổng thống Mỹ Obama đã chứng tỏ tài năng diễn thuyết vô cùng khéo léo của mình khi ông hết lời ca ngợi những công trình chung của châu Âu. Nếu so sánh với bài phát biểu của ông cách đây 8 năm khi ông này đang vận động tranh cử, thì bài phát biểu hôm đầu tuần vừa rồi, 25 tháng 4, tại Hanover cũng không khác xa nhau là mấy. Trong đó có đoạn trích, chúng ta không thể tự cho phép mình bị chia rẽ. Không một quốc gia nào, cho dù có hùng mạnh đến đâu đi chăng nữa, có thể tự mình vượt qua được tất cả các thách thức của thế kỷ 21. Châu Mỹ không có đồng minh nào tốt hơn là châu Âu, và nước Mỹ và cả thế giới cần một châu Âu mạnh, phồn thịnh, dân chủ và thống nhất. Nhìn sang châu Á, vẫn là nhật báo Le Monde với bài phân tích về việc lần đầu tiên trong vòng 16 năm, đảng cầm quyền tại Hàn Quốc bị mất đa số trong bầu cử lập pháp, cho dù bà Tổng thống Park Geun-hye từ chối thừa nhận thất bại này. Bài báo đề cập đến một số mặt trái của đảng cầm quyền như việc gia tăng các bất công xã hội, tỷ lệ thất nghiệp ở giới trẻ, việc phản đối các điều khoản trong luật lao động, cho phép sa thải dễ dàng nhân công. Tuy nhiên, sự thất bại này còn xuất phát từ việc phản đối phần lớn các chính sách độc tài và các biện pháp bóp nghẹt tự do trong xã hội kể từ khi bà Park lên nắm quyền. Nhật báo Le Monde còn có bài viết đề cập đến nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em tại Nepal, đất nước mà năm ngoái đã từng phải gánh chịu thảm họa động đất khiến gần 9.000 người chết cùng với rất nhiều đổ nát. Một năm sau thảm họa đã khiến 8.900 người chết và phá hủy 800.000 ngôi nhà tại Nepal, trong khi quốc gia 30 triệu dân mà phần lớn là dân nghèo này vẫn đang vất vả tái thiết đất nước, các tổ chức phi chính phủ lại đang lo lắng về tình trạng gia tăng nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em sang Ấn Độ.
Tiếp tục chương trình là tạp chí xã hội với đề tài Ngăn chặn ma túy, những thách thức hiện nay với Việt Nam. Tạp chí do Trọng Thành biên soạn với phần phỏng vấn một số nhà hoạt động xã hội và chuyên gia.
Tạp chí xã hội.
Kính thưa quý vị, ngày 19 tháng 4, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua một tiếp cận mới đối với ma túy, chính thức ưu tiên việc phòng ngừa và điều trị. Gián tiếp thừa nhận sự thất bại của chính sách thiên về trấn áp được áp dụng từ hơn nửa thế kỷ qua. Việt Nam là một quốc gia từ ít năm nay đã bắt đầu thực thi chính sách ưu tiên điều trị đối với người nghiện ma túy. Những thách thức cụ thể nào được đặt ra đối với Việt Nam trong sự chuyển hướng này? Đây là câu hỏi chính mà tạp chí xã hội của EFI tuần này tìm cách trả lời. Một trong những thay đổi quan trọng tại Việt Nam trong lĩnh vực này là trong Bộ Luật Hình sự sửa đổi năm 2009, việc sử dụng trái phép ma túy không còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự, mà chỉ còn bị xử lý hành chính. Song song với việc phi hình sự hóa hành vi sử dụng ma túy, chính quyền Việt Nam thí điểm áp dụng việc sử dụng chất thay thế methadone, mô hình điều trị tự nguyện bằng methadone dần dần mở rộng ảnh hưởng, trong lúc quy mô của hệ thống trung tâm cai nghiện bắt buộc được coi là mô hình chủ đạo cho đến lúc đó có xu hướng thu hẹp. Sau đây là nhận xét của chị Ngô Thị Mộng Linh, một người tham gia nhiều chương trình trợ giúp người nghiện ma túy và phụ nữ làm nghề bán dâm tại thành phố Hồ Chí Minh.
Hiện tại ở thành phố Hồ Chí Minh thì hầu như là 24 quận huyện đều có chương trình methadone được cai nghiện tại cộng đồng. Uống cái methadone thì bây giờ cũng gọi là xã hội hóa, nó giấy tờ nó không có còn phức tạp như lúc trước. Bây giờ chỉ cần là có một người đứng ra bảo lãnh, hoặc là mình là ban chủ nhiệm của câu lạc bộ đứng ra bảo lãnh một người đó, miễn là người đó phải có giấy tờ tùy thân, có một cái tờ giấy xác nhận của công an khu vực là người đó không có bị xuống vào nghị định. Thì bây giờ cái biện pháp tốt nhất hiện nay là chỉ có vào chương trình uống methadone. Chơi methadone vô rồi bây giờ không có chơi ma túy gì hết. Cảm giác như chơi nước lã, tự động ăn bỏ thôi.
Tuy nhiên bác sĩ Khuất Hải Oanh cũng lưu ý đến những hạn chế của chương trình methadone hiện nay. Bác sĩ Hải Oanh là giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng, một tổ chức chuyên hỗ trợ các nhóm xã hội dễ bị tổn thương.
Cái việc methadone nó chưa có mặt ở tất cả mọi nơi, số người thì còn phải đi rất là xa. Chính rồi thì những chuyện như là cần phải có các cái giấy tờ thủ tục nhất định, hộ khẩu hay là chứng minh thư để có thể điều trị methadone, chứ có những người thì không có những thứ giấy tờ đấy. Thế rồi thì ở một số nơi thì người ta phải đồng chi trả. Ta phải trả 8.000 hay 10.000 một ngày, không phải là người nào cũng có số tiền đấy. Thế rồi thì một số người thì người ta không có cái động cơ để chữa trị, có những người thì người ta buông xuôi. Hiện nay methadone ở Việt Nam là vẫn hàng ngày phải đến uống, nó cũng gây ra cái sự mệt mỏi, nó cũng đang có những cái yếu tố như vậy. Cái việc mà triển khai methadone ở Việt Nam nó cũng chưa được, thật sự là chưa được thành công như là mong muốn.
Hỗ trợ người nghiện ma túy trong việc cùng với họ giảm thiểu các nguy cơ do sử dụng ma túy và hướng đến cai nghiện là một công việc vô cùng gian truân. Có lẽ không ai hiểu họ hơn là những người đồng cảnh. Chị Phan Thị Duy Nhất, phụ trách nhóm Tia Nắng, nhóm tương trợ tình nguyện với người nghiện tại Hà Nội, một loại hình hiệp hội phát triển khá nhiều trong những năm gần đây, tâm sự.
Gọi là trải qua rồi, khổ là rồi em biết. Nó nhục lắm anh ạ. Chứ không ngờ bỏ thì phải chịu được thôi. Thế nên năm ra là vì mình cảm giác đấy mình biết rồi, mình trải qua mình biết rồi, mình hiểu rồi, nên mình biết đỡ họ thì mình cảm thấy là nó dễ dàng hơn.
Về những khó khăn trong hoạt động của người tương trợ tình nguyện hiện nay, chị Ngô Thị Mộng Linh cho biết.
Nhưng mà cái khó là mình chưa có đủ nguồn lực để mình mở được nhiều cái lớp tập huấn hay là những cái buổi truyền thông như chị em, để chị em nắm được những tình hình. Ví dụ như luật xử phạt hành chính này, về giới này, quyền con người, những cái bệnh lây truyền ở đường tình dục, hay là nói về những cái lợi ích của xét nghiệm HIV, hay là nói về cái lợi ích của methadone. Khi mà họ hiểu được những cái thông tin đó, họ biết rồi, hay là tác hại của ma túy, họ biết rồi thì bắt đầu tự lạc động với người đó, họ sẽ tự bảo vệ mình và họ tránh xa những cái nguy cơ.
Từ 2 năm nay, báo chí trong nước ghi nhận hiện tượng các trung tâm cai nghiện bắt buộc hết sức thừa người sau khi chính phủ ban hành một nghị định mới, đòi hỏi việc đưa người cai nghiện vào trại phải tuân thủ nhiều quy định chặt chẽ hơn. Nhiều người bảo vệ nhân quyền ủng hộ phương pháp cai nghiện tự nguyện dựa vào cộng đồng, vui mừng với xu thế mới này. Nhưng những người có chủ trương cứng rắn thì chỉ trích vì cho rằng để quá đông người nghiện sống bên ngoài xã hội có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Trong công luận, tính chất không hiệu quả của các trại cai nghiện bị lên án nhiều. Về phần mình, chị Phan Thị Duy Nhất tâm sự về những chấn thương tâm lý do tình trạng bạo lực phổ biến trong các trại cai nghiện.
Nhưng mà để mà nói vào trung tâm, nói thực sự là sợ nhiều. Thì người ta bảo họ chạy đấy chạy điên. Cái lao động thì nó không khổ, nhưng mà ở đấy nó sẽ thẻ nó bằng cái kiểu như thực ra cái tinh thần là tắm không được làm mái, rửa không được làm mái, không được tắm khi không làm đủ ăn. Nói chung là đấy là ức chế rất nhiều cái, lại tù nhân sẽ tù nhân rồi là các kiểu.
Về xu hướng nhiều địa phương cố giữ lại các trại cai nghiện mang tính bắt buộc theo kiểu cũ, cho dù phương thức này ngày càng tỏ ra phi nhân tính, kém hiệu quả, bác sĩ Khôn Hỏi Anh giải thích.
Thì cái vấn đề mà các cái trung tâm cai nghiện bắt buộc ở Việt Nam thì vẫn đang là cái mối quan tâm của quốc tế, và người ta vẫn đang theo dõi, quan sát xem là Việt Nam sẽ xử lý cái vấn đề đấy như thế nào. Thì mặc dù là chính phủ đã có những cái cam kết, đã có những cái thay đổi về mặt chủ trương, nhưng mà cái việc thực hiện như thế nào thì thực ra là quốc tế họ vẫn đang rất là để ý. Về cái việc mà một số địa phương họ đang tìm cái cách để mà đưa người vào cai nghiện bắt buộc ấy thì nói là có lẽ là có hai cái lý do. Cái lý do thứ nhất đấy là ở địa phương họ chưa triển khai được cái điều trị tại cộng đồng, họ không biết làm như thế nào, bởi vì mình không có nhân lực để làm cái việc đấy, mình không được đào tạo. Thế và cái thứ hai nữa là có một số nơi thì người ta có những cái lợi ích ở trong các cái trung tâm đấy, cho nên là người ta muốn đưa được nhiều người nghiện vào trong các trung tâm. Chính phủ thì đặt ra là chuyển cái cai nghiện bắt buộc thành cái điều trị nghiện tự nguyện, nhưng vấn đề là nếu mà để cái điều trị tự nguyện có nghĩa là người ta phải tự đến, thế mà muốn cho người ta tự đến thì cái dịch vụ phải hấp dẫn người ta, người ta phải cảm thấy an toàn, thấy là mình đã có ích cho người ta thì người ta mới đến. Thì trong khi cái dịch vụ của mình chưa làm được như vậy, chưa xây dựng lòng tin và cái dịch vụ chưa làm cho người ta cảm thấy là bị thuyết phục thì người ta không đến.
Đi sâu hơn vào vấn đề phương thức lấy điều trị và phòng ngừa làm trung tâm cần một nền tảng căn bản như thế nào, bác sĩ Khuất Hỏi Oanh chỉ ra một lỗ hổng chính trong ngành y tế Việt Nam.
Cái lỗ hổng rất là lớn của nước mình hiện nay là cái dịch vụ mà để điều trị cho những người nghiện ma túy thì hiện nay đang rất là thiếu. Ở trong trường y thì không có cái bộ môn về y học về nghiện. Ở các cái trường đại học, các cái cơ sở đào tạo khác thì cũng không có một cái cơ sở nào để đào tạo người ta cái cách để mà điều trị, chữa trị, hỗ trợ cho những cái người nghiện như thế nào. Thế nên là cái hệ thống nhân lực để mà điều trị, hỗ trợ cho những người nghiện đang gần như là một con số 0. Hiện nay thì chính phủ đang rất là cố gắng, nhưng mà để đi từ con số 0 lên nó sẽ mất rất là nhiều thời gian và phải đòi hỏi cái sự đầu tư rất là lớn.
Một chuyên gia về y tế cộng đồng, bác sĩ Trần Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng, liên hệ giữa việc thiếu vắng ngành khoa học về nghiện hiện nay tại Việt Nam với sự vắng bóng của các nghiên cứu khoa học cơ bản về sức khỏe tâm trí.
Tôi quan sát thấy rằng là các cái kế hoạch của trong các cái chương trình phòng chống HIV/AIDS cũng như là vấn đề kiểm soát cái tình trạng nghiện chất ấy, trong thời gian vừa qua là các cái sự nhiều là sự copy lại, sự sao chép của các cái biện pháp mà của quốc tế đưa ra. Nó giống như là giữ hình thức các cái dự án tài trợ và việc triển khai các dự án tài trợ mà thôi. Còn gọi là cái nỗ lực của các nhà khoa học trong nước để mà đi tìm hiểu vấn đề này một cách thực tế để đánh giá cái tình trạng này và để xây dựng nên một cái ngành gọi là khoa học về nghiện, về vấn đề nghiện ấy, trong cái xã hội Việt Nam này thì tôi không thấy có. Tôi biết là ở trường y thì cái vấn đề giảng dạy và nghiên cứu về nghiện chất ấy thì được thực hiện ở bộ môn tâm thần. Nên bản thân cái bộ môn tâm thần này cũng là một môn mà tôi thấy rằng là bị tụt hậu khá nhiều so với bên ngoài. Ngay cả đối với những cái bệnh tâm thần cơ bản phổ biến, ví dụ như trầm cảm, ví dụ lo âu hoặc là phân nhóm trẻ em còn chưa phát triển được, chúng ta không có được những nhà khoa học gọi là đích thực trong cái lĩnh vực này. Đấy là một cái nó sẽ làm cho cái vấn đề mọi các cái chính sách, mọi cái đường lối đưa ra cũng như kể cả những vấn đề truyền thông hiểu biết vấn đề này nó thiếu một cái chuyên đề. Và cái tình trạng này thì nó không chỉ chứa vấn đề nghiện chất, nó nằm trong cái lĩnh vực tâm lý nói chung và trong lĩnh vực sức khỏe tâm trí hay là cái bệnh học tâm thần nói chung.
RFI, Les Voix du Monde.
Trong một thập niên vừa qua, lĩnh vực chăm sóc và hỗ trợ người nghiện ma túy tại Việt Nam đã có nhiều tiến bộ đáng kể, với việc chính quyền chuyển hướng từ quan điểm lấy trấn áp làm chính sang điều trị tự nguyện. Mặc dù gặt hái những thành công không thể phủ nhận, chiến lược điều trị đại trà bằng methadone vẫn gặp nhiều giới hạn, đặc biệt là nạn phân biệt đối xử với những người không có hộ khẩu. Các trại cai nghiện bắt buộc, nỗi kinh hoàng một thời đối với nhiều người nghiện là không gian dung dưỡng việc vi phạm nhân quyền một cách có hệ thống, vẫn còn được khuyến khích tại một số địa phương trong bối cảnh phương thức điều trị mới và dự phòng theo hướng nhân bản chưa có đủ lực để phát triển, chủ yếu do thiếu nhân lực được đào tạo. Việt Nam đang đứng trước một thách thức rất lớn, hoặc gia tăng nội lực gấp bội để thúc đẩy việc chuyển hướng trong lĩnh vực này trong bối cảnh trợ giúp quốc tế từ bên ngoài giảm mạnh, hoặc để cho xu hướng thiên về trấn áp kiểu cũ trỗi dậy, kéo lùi một số thành tựu đáng kể trong những năm vừa qua.
trình, chúng tôi phát lại tạp chí kinh tế với đề tài tai họa kinh tế Venezuela không thể đổ lỗi cho khủng hoảng dầu hỏa.
Tạp chí kinh tế. Là một quốc gia có dự trữ dầu thô lớn nhất thế giới và sau một chục năm thịnh vượng, Venezuela đã phải ban hành tình trạng khẩn cấp kinh tế, lạm phát tăng 180% vào năm ngoái, dự trữ ngoại tệ bốc hơi mất một nửa trong vỏn vẹn 3 năm, kịch bản vỡ nợ càng cận kề, tình trạng thiếu hụt lương thực trầm trọng đến mức báo động. Vậy thì vì đâu Venezuela ra nông nỗi này? Sau hơn một chục năm thịnh vượng, và đấy cũng là chu kỳ dài nhất từ một thế kỷ qua, gói dự trữ ngoại tệ của Venezuela đang từ 29 tỷ đô la năm 2012 đã rơi xuống chỉ còn 15 tỷ vào năm ngoái. Nợ nước ngoài của Caracas lên đến 250 tỷ đô la, và trong năm vừa qua thì chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro đã phải chi ra đến 27 tỷ chỉ để trả tiền lãi cho các chủ nợ. Tổng sản phẩm nội địa giảm mạnh trong hai tài khóa liên tiếp, 95% thu nhập quốc gia và đến 45% ngân sách nhà nước lệ thuộc vào dầu hỏa, trong khi giá dầu thì đã giảm mất gần 70% trong hai năm vừa qua, tài chính và kinh tế của Venezuela qua đó cũng điêu đứng theo. Bộ chi ngân sách của Venezuela hiện nay đang tương đương với khoảng từ 18 cho đến 20% GDP. Đối với một quốc gia đi theo mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa, đầu tư vào các chương trình xã hội để mua chuộc sự ổn định về phương diện chính trị, thì đây là một tai họa. Như nhận xét của kinh tế gia ngân hàng Saxo Bank Christopher Bambick, thực tế ngày hôm nay là tại Venezuela, người ta có thể xếp hàng cả một ngày để mua được một lít sữa. Quốc gia này thiếu đủ mọi thứ, từ thịt đến sữa, từ giấy vệ sinh đến cả bao cao su. Là một quốc gia dầu hỏa, vậy mà đầu tháng 4 vừa qua, Tổng thống Venezuela đã phải ký sắc lệnh cho nhân viên nghỉ việc thêm một ngày trong tuần để tiết kiệm năng lượng. Sắc lệnh đó có hiệu lực trong vòng 2 tháng. Đây là hậu quả của hiện tượng Venezuela đang bị hạn hán hoành hành. Trả lời đài RFI tiếng Việt, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ phác họa ra toàn cảnh đen tối cho Venezuela, và theo ông, khủng hoảng của quốc gia châu Mỹ này có nguồn cội sâu xa hơn nhiều so với khủng hoảng về dầu lửa mà các nhà sản xuất, các quốc gia xuất khẩu vàng đen trên thế giới đang phải trải qua.
Dạ thưa, Venezuela tôi nghĩ là khó tránh được khỏi khủng hoảng. Trước mắt thì là đang bị 6 cái mối nguy nó đan kết với nhau. Đó là thứ nhất, kinh tế bị lạm phát đến 300%. Thứ nhì là công khố bị hao hụt vì dầu thô sụt giá, cho nên quốc gia có thể bị vỡ nợ. Thứ ba là xã hội tắt đèn và ngày nghỉ cuối tuần vừa được quyết định là kéo dài cho công chức, vì cả nước đã hết điện khi mà cái hồ chứa nước trên cái con đập khổng lồ Muri của họ đã bị hạn. Và thứ năm là nạn tham nhũng và tội ác tràn lan khiến dân chúng phẫn nộ. Và sau cùng cái hành chính công quyền đó đã bị tê liệt, không giải quyết nổi các cái nhu cầu xã hội, nhất là y tế và thuốc men. Và sở dĩ thưa cô nó bị tê liệt đó là vì chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro và của Đảng Công nhân Thống nhất, viết tắt theo tiếng Tây Ban Nha của họ là PSUV, không dám cải cách vì sợ mất quyền. Trong khi phe đối lập đã thắng lớn từ cuối năm ngoái, nó cũng chưa thống nhất được chủ trương về cái giải pháp kinh tế và chính trị thưa cô.
Dạ, một cách cụ thể thì tại sao mà các cái quốc gia xuất khẩu dầu hỏa khác ở Nam Mỹ lại không có cơ cực bằng Venezuela thưa anh?
Dạ thưa, cái vấn đề nó không phải do là dầu thô sụt giá, vì một liên bang của Venezuela đó là xứ Mexico đó, cũng có sản lượng dầu rất lớn là hơn 2 triệu thùng một ngày như Venezuela, nhưng mà không bị khủng hoảng sau khi họ đã cải cách để khỏi lệ thuộc vào cái nguồn thu năng lượng này. Và ngày nay đó thì họ xuất cảng dầu thô chỉ có bằng 5% của tổng sản lượng nội địa đó, còn Venezuela thì vẫn là 22,5%, tức là hơn gấp 4 lần. Mà nguy cơ khủng hoảng thực sự ra nó đã xuất hiện một lần vào năm 2000, nhưng mà ông cố tổng thống Hugo Chavez vẫn theo cái đường lối kinh tế xã hội chủ nghĩa cố hữu là tăng chi ngân sách để gây ấn tượng tăng trưởng và tiếp tục quốc hữu hóa nhiều khu vực sản xuất, và rồi là còn kiểm soát giá cả và làm cho lệch lạc cái bài toán kinh tế. Thế thì khi được ông Hugo Chavez giờ đó là mắc bệnh nặng đã, và chọn làm người kế nhiệm từ năm 2014, thì Nicolas Maduro vẫn theo đuổi đường hướng kinh tế tai hại đó, mà lại thiếu cái uy tín chính trị như là vị tiền nhiệm. Và xứ này tôi nghĩ rằng là gặp khó khăn từ đấy, mà khi mà nguồn thu lớn nhất cho ngân sách đó là dầu thô đã bị sụt mất coi như 2/3 đó kể từ năm 2011 cho đến bây giờ, thưa cô.
Tức là kinh tế Venezuela đã lụn bại từ trước, nay thì quốc gia này phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép, tức là nó vừa mang cái vế chính trị lẫn kinh tế. Vậy phải chăng là cái nguyên nhân sâu xa chính là do cái mô hình kinh tế từng được cố lãnh tụ của Venezuela là ông Hugo Chavez đề xuất, thưa anh? Và thưa anh Nguyễn Xuân Nghĩa, thì cái mô hình đó là gì ạ?
Thưa, tự xưng là một người Marxist, và sau khi đảo chính với lại chiến dịch gọi là Zamora năm 1992 và lên cầm quyền từ năm 1994 đó, thì ông Hugo Chavez đã thiết lập một chế độ cai trị nó có hai đặc tính Nam Mỹ. Thứ nhất là quân phiệt, và thứ hai là dựa vào tinh thần độc lập của lãnh tụ Simón Bolívar của thế kỷ 19. Thế thì nhằm huy động quần chúng đó, ông Chavez đưa ra hai chủ trương kinh tế mà về sau người ta gọi là Chavismo đó, từ cái tên Chavez của ông đó. Thứ nhất là theo xã hội chủ nghĩa, tức là quốc hữu hóa bộ máy sản xuất, nhất là năng lượng và công nghiệp nặng. Và thứ hai đó là có cái mùi đại chúng, nói cho lịch sự mà thực tế nôm na là mỹ dân đó, đó là cung cấp các cái dịch vụ xã hội cho dân nghèo như là y tế, giáo dục và tiện ích công cộng với cái giá cực rẻ, gần như là miễn phí đó. Và trong khi ấy đó thì tiếp tục khai thác phản ứng độc lập và chống Mỹ. Và ông Hugo Chavez đã đả kích lý luận dân chủ là tân Tây Phương, và ông gây phân hóa trong đối lập và tuyên truyền cho cái ưu thế của một cái chế độ của dân nghèo, và nhất là dám chống Mỹ. Thế thì hậu quả của cái mô hình Chavismo đó là quản lý tồi tệ vì kém hiệu năng mà không bị cạnh tranh, và nuôi dưỡng tham nhũng trong cái đám tay chân của chế độ, và gây ra lệch lạc trong các cái quyết định gọi là sung dụng tài nguyên đó là dùng tiền vào đâu, những khu vực nào ra làm sao cho ai. Thí dụ đã thấy đó là khu vực năng lượng với cái tập đoàn dầu khí nhà nước đó là Petroleos de Venezuela SA, viết tắt là PDVSA đó, nó bị tụt hậu về kỹ thuật, ngốn rất nhiều điện mà lại khỏi cải tiến năng suất, trong khi dân chúng đó được trợ giá để xài điện rất rẻ và xài nhiều nhất Nam Mỹ. Thì người ta không tính ra cái phí tổn thật của các cái sản phẩm, và tin rằng với cái lượng dầu thô đào từ lòng đất lên đó là Venezuela sẽ có tiền thanh toán mọi sự. Thế thì khi mà giá dầu thô đã giảm mà chế độ vẫn chẳng cải sửa, vì cái lý do ý thức hệ của họ và vì kế hoạch sai lệch, vì sợ xâm phạm vào quyền lợi mờ ám của các cái phe nhóm, thì kết quả đó là nạn khan hiếm và lạm phát. Tức là lạm phát là một cái lợi thế mù quáng đánh vào túi tiền của dân nghèo, thưa cô.
Thưa chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa, có phải là lý tưởng ban đầu của cái chế độ Chavez đó là phục vụ cho dân nghèo, nhưng rồi lại bị đẩy vào khủng hoảng, mà ở đó thì người dân nghèo thiệt thòi hơn cả? Và thưa anh, chúng ta có thể rút tỉa được những cái kinh nghiệm nào từ trường hợp của Venezuela?
Tôi nghĩ rằng bài học Venezuela đó là mọi thứ trên đời đều có cái giá phải trả, mà người ta chỉ thấy cái được ở trước mắt chứ không đếm ra cái mất. Thế thì mọi chế độ mỹ dân đó đều khai thác cái sự mù quáng của người dân để hứa hẹn những cái điều bất khả, cho đến ngày tính sổ, tức là cái tình trạng phá sản lan rộng khi mà chế độ can thiệp và kiểm soát mọi việc để không có cái giải pháp nào thay thế. Thế cũng vì vậy mà tương lai của Venezuela tôi nghĩ nó là khủng hoảng kinh tế lồng trong bế tắc chính trị, khi mà đối lập đã chiếm đa số trong quốc hội từ cuộc bầu cử ngày 6 tháng 12 năm vừa qua đó, mà đôi bên vẫn chưa công đã ngũ về 5-6 cái giải pháp chuyển quyền để có thể chuyển hướng kinh tế. Vì vậy tôi nghĩ rằng là nó còn một kịch bản đầy màu sắc Nam Mỹ vẫn có thể xảy ra, dù là với xác suất thấp đó là quân đội sẽ lại đảo chính nữa. Và cái kinh nghiệm xã hội chủ nghĩa đó còn cho thấy rằng các cái chế độ nhân danh dân nghèo lại định chế hóa cái nạn tham nhũng từ trên đầu xuống với cái hệ thống quốc gia, như là chuyện đang xảy ra cho xứ Brazil cũng lại rất giàu có ở tại Nam Mỹ, thưa cô.
RFI tiếng Việt xin cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI Radio France International. Sau đây chúng tôi xin lược lại các tin chính trong ngày. Trung Quốc lo ngại trước việc Úc mua tàu ngầm của Pháp. Một nhà sư lãnh đạo cách mạng áo cà sa Miến Điện bị 6 tháng tù. Bỉ cho dẫn độ nghi phạm vụ khủng bố Paris về Pháp xét xử. Tây Ban Nha bầu lại quốc hội sau 6 tháng bế tắc chính trị. mỗi ngày một sự kiện. Phải chăng Mỹ sẽ bỏ cấm vận vũ khí, nhưng chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Obama, đề tài một phỏng vấn, Đảng Cộng hòa Mỹ không cản nổi đường tiến của ông Donald Trump. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo, sau đó là tạp chí tiêu điểm thời sự do Tú Anh phụ trách với đề tài Hải quân Úc chọn tàu ngầm Pháp, nhất cử đa tiện, nhà báo Lưu Tường Quang phân tích từ Sydney, tạp chí do Tú Anh biên soạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. Rát phụ trách về phần kỹ thuật hôm nay. Xin kính chào quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.